tình nhân của tổng tài. Chương 196. Muốn chồng ơi, hai thăng 18 cộng. Góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ kiều mị ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng triền miên không dứt, hơi thở nặng nề cùng với hơi thở dốc cư liên tục thay phiên nhau. Hang động phía dưới đã ngập nước, Hứa Doãn hạ hai mắt ma mị mà mở to ra nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, môi khẽ mấp máy nói. Muốn chồng ơi, cô thật muốn muốn thứ to lớn hừng hực kia đâm mạnh vào sâu trong cô, hơi thở ngày một dồn dập nặng trĩu. Hứa Doãn hạ ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh, lại một lần nữa nói ra cảm giác của chính cô. Thật thật thoải mái chồng đưa vào. Đưa cái gì vào? Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn hạ tay cứ ra vào liên tục trong hang động. Hứa Doãn hạ ôm chặt lấy cổ Hoắc Tư Danh, chặt lại càng thêm chặt, giọng khó nén mà nói. Đưa cái đó của chồng vào cô khó chịu lắm. Hứa Doãn hạ hai mắt mơ màng nhìn Hoắc Tư Danh, không nhanh không chậm lại một ngụm cắn xuống cổ của anh. Hoắc Tư Danh ăn đau, nhăn mặt lại thầm nói tính khí lúc nào cũng không thay đổi, đây không phải lần đầu Hoắc Tư Danh ăn đau, lúc trước cũng bị, đặc biệt toàn là lúc Hứa Doãn hạ không nhịn được nữa. Hoắc Tư Danh tay nhanh chóng đưa ra, không nhanh không chậm ngồi dậy, định đi lấy BCS nhưng lại bị kéo tay lại. Hứa Doãn hạ mờ mịt nhìn Hoắc Tư Danh, cô biết chắc chắn anh sẽ định lấy bao, nhưng cô lại kéo lại, cô muốn anh không muốn bị một miếng cao su mỏng manh thành vật ngăn cách giữa cô và anh. Không không cần, Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to, nhưng sau đó cũng quỳ giữa hai chân cô, sau đó lại nhanh chóng lấp đầy nơi đang hừng hực thèm ăn kia. Hoắc Tư Danh gầm nhẹ một tiếng khi đưa vào. Hứa Doãn hạ nhăn mặt lại cảm nhận Hoắc Tư Danh đang lấp kín nơi đó, mắt Hứa Doãn hạ mở to ra, mặt nhăn cũng dần dần giãn ra, môi cô khẽ câu lên, cô và anh hòa làm một rồi. Một lúc sau, hai người dây dưa triền miên không dứt, tiếng gầm gừ, lại tiếng rên khe khẽ không kiêng kỵ ai mà liên tục vang lên không dứt. Cứ thế đong đưa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc căn phòng cũng dừng lại tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ xin tha. Hoắc Tư Danh ăn xong, nằm hưởng thụ lại mỹ vị vẫn còn tồn lại đâu đây, lại nhìn người anh yêu thương ở trên ngực, môi anh không khỏi câu lên vui sướng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán, mồ hôi nhễ nhại của cô xoa xoa nhẹ lưng trơn mịn không một mảnh che chắn, nghỉ ngơi đủ, Hoắc Tư Danh cẩn thận ôm lấy Hứa Doãn hạ đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể cho cô. Dọc đường đi, mắt Hứa Doãn hạ một chút cũng không mở, mặc cho Hoắc Tư Danh muốn làm gì làm. Lấy hết những thứ anh phun vào trong cô, Hoắc Tư Danh lại một lần nữa tắm nhẹ nước ấm cho cô, sau đó quấn kín cô ôm vào phòng ngủ đã được dọn sạch sẽ. Nhìn vết đỏ đỏ tím tím trên người Hứa Doãn hạ, môi anh khẽ câu lên vui vẻ. Ngủ ngon nha vợ, hôn nhẹ lên trán cô một cái, Hoắc Tư Danh mới nhẹ nhàng nhỏ bước đi vào thư phòng phía đối diện. Vào đến thư phòng, con người ôn nhu cùng sủng nịch toàn bộ đều bị thu vào hết, thay vào đó ánh mắt sắc bén sâu đến khó lường được, Hoắc Tư Danh cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Vĩnh Long. Tôi muốn cậu dùng mọi biện pháp chặt đứt mấy nhánh Sila ngay ngày mai đi, vốn anh không mấy để ý gì nhiều, nhưng mấy người kia, nhất định bị mù vì lợi nhuận mà Sila đưa ra, nếu nghe theo 7, nước B có khác gì những nước kia phải lệ thuộc vào Sila. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh lại nói ra kế hoạch của anh. Đàm Vĩnh Long đầu dây bên kia nhíu mày chặt, vâng một cái cúp máy đi làm việc ngay. Góc truyện audio.com, những người bên Sila đang gấp rút thực hiện, bất quá HK là ai chứ? Đâu phải ai muốn đụng là đụng đâu, huống chi bọn quan chức nhỏ nhoi kia có tham lam có đáp ứng cũng không qua nổi cửa này. Suy nghĩ một chút, Đàm Vĩnh Long lại gọi cho người cấp cao bên chính phủ thực hiện kế hoạch mà Hoắc Tư Danh nói lúc nãy cách chương.